Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 89. Hôm nay chúng ta nói vấn đề kiêng cử sát sanh hại vật trong 49 ngày sau khi người bệnh ra đi. Câu A. 49 ngày là thời gian phán xét tội phước. Người thân cần tích cực tạo phước, sám hối, gỡ tội cho vong nhân. Đang sám hối nghiệp chướng mà sát sanh hại vật thì ách nạn càng thêm nặng. Đúng không chứ vậy? Phật nói rằng là khi một người chết đi thì cứ 7 ngày thì cái người mà chết đó lại bị chết một lần. Chết luôn cho 7 lần. Thì cái thời gian 7 lần là cái thời gian mà để phán xét cái tội phước của người đó. Và thường là sau 49 ngày thì cái người đó đi đầu thai chuyển thế. Thường thôi chứ không phải nói là chắc chắn. Và có một lần mà ông cũng điều giải cái nạn nhập thân ở một cái chỗ khác. Thì chính cái người mà nhập đó người ta về ta nói cái chuyện 7 ngày này. Lúc đó mình mới thấy rõ ràng là kinh Phật nói đúng. Người ta nói là cứ 7 ngày như vậy thì họ bị cái cảnh mà chết đi sống lại đó. Nó giống như lúc mà thời gian mà họ chết thực vậy. Mà có một cái nữa là cứ một cái lần sau như vậy nó đau khổ, nó sợ hãi hơn lần trước. Tức là thành ra cứ 7 ngày như vậy cái thân trung ấm đó người ta chịu một cảnh gọi là cảnh chết một lần. Và cứ thường xuyên nó xảy ra 7 ngày như vậy, cho nên làm sau cùng tâm trí của cái người chết đó, tức là cái thân trung ấm đó đưa đến chỗ lòng của những mê mệt luôn, khổ sở vô cùng. Và người ta cũng nói là khi mà họ muốn đi giải thoát không dễ đâu. Tại vì khi mà mình có cái tâm trạng đi giải thoát thì có hàng ngàn, hàng vạn người khác tìm cách ta lôi kéo mình lại, bắt mình lại, bắn cho mình đi. Đó là cái có chuyện hồi mà ông đi điều giải chích cái người mà ta nhập thân, ta nói lên những điều này hay lắm. Cho nên xin thưa với quý vị là 49 ngày nó có cái đạo lý của nó mà Phật đã phát hiện như vậy. Thì khi mà một người ra đi rồi, lúc nào cũng vậy. Giống như người thế gian của chúng ta khi vào trong tù, thì nếu mà người thân nhân đem tiền đem bạc đến để mà chuộc cái tội cho người thân thì người thân có thể là được giải đi một số cái ít nạn. Cũng như ở trên thế gian này, khi mà một người đáng lẽ phải ngồi vào tù nhưng mà người ta đóng cái tiền thế chân, người ta được ra khỏi tù, giống như vậy. Thành ra là khi mà một người ra đi rồi thì Phật dạy là không nên giết hại sinh vật để mà thết đãi. Làm như vậy thì cái vong nhân đó bị thêm tội. Trong kinh thường hay nói là giống như một người mà rơi xuống giếng, chúng ta không tìm cách cứu mà lại ném đá theo. Câu B. Sát hại chúng sanh dù vật nhỏ như ruồi, mũi, kiến, gián đều tạo ra nghiệp sát, kết thêm mối hận thù với chúng sanh. Đúng không chứ vậy? Ngay như khi chúng ta đi hộ niệm phải đưa ra cái điều luật này rất là rõ ràng để cho thân nhân biết là bắt đầu mà chúng tôi tới hộ niệm rồi thì yêu cầu gia đình không được sát hại sinh vật. Dẫu là những con vật nhỏ như kiến, gián, ruồi, mũi cũng không giết. Tại vì khi mà mình biết rằng một người phàm phu như chúng ta đã tội quá nhiều, đã tạo ra cái tội mà sát sanh hại vật quá nhiều. Chính cái tội này nó liên quan trực tiếp đến vấn đề là oán thân trái chủ. Và chắc chắn là khi mà đi hộ niệm thì mới biết rằng là 100 người, khó mà tìm ra một người nào mà khi ra đi hoàn toàn không có bị khi nào oán thân trái chủ. Chính vì thế mà khi bắt đầu đi hộ niệm chúng ta phải giao hẹn với cái người gia đình là chư vị phải thay cho người thân sám hối tội trước bằng cách là không được sát sanh hại vật. Và thường xuyên còn phải phóng sanh nữa để mà chuộc lại cái tội của mình. Như chúng ta ở đây tu thường thường cứ quỳ xuống là nguyện đem công đức này hồi hướng cho lịch đại kiếp. Số oán thần trái chủ là chúng ta lo giải trước vấn đề ách nạn khi mà ra đi là như vậy đấy. Nhất định chúng ta có. Tại vì chắc chắn là trước khi mà chúng ta biết anh chay rồi, chúng ta cũng làm đủ thứ. Ai cũng có, không ai mà tránh khỏi. Chư vị nên nhớ là cái đối với một cái vấn đề mà gọi là cái linh tri của chúng sanh đó. Trở về đó rồi thì linh tri của một loài vật nhỏ hay là lớn đều giống nhau, không khác. Cái linh tri nó không có hình tướng, nó không có lớn có nhỏ, nó chỉ có cái khác nhau là chỗ mê với ngộ mà thôi. Trở về cái chỗ mà chính cái chân tâm của chúng sanh thì cái chân tâm nào nó cũng là một đức Như Lai hết. Nếu mà ngộ ra có thể thành Phật. Chính vì thế mà chúng ta đừng có nên thấy rùi mũi kiến gián nữa làm những điều gì mình tưởng là dơ bẩn mình đem mình sát hại, không tốt. Tôi được nghe cái những cái con vật mà có hại, ví dụ như hồi trước ở đây dù ông có gặp một cái chuyện. Trong một cái buổi lễ, có một vị Phật tử hỏi một vị sư nữa là bây giờ ở tại cái nước Úc này có loại nhện mà cái nhện đít đít đỏ đó nó độc dữ lắm, cắn có thể chết người, như vậy thì chúng ta có nên giết nó đi không? Thì vị đó trả lời liền: giết một con vật để mà cứu hàng ngàn sinh mệnh của con người thì tại sao lại không giết? Vị sư đã trả lời như vậy thì xin thưa với chư vị là dâm không đồng ý, tại vì chắc chắn con nhện nó độc dữ lắm, mà nó to nhất là bằng hộp bắp là nhiều, mà trên cây cái nước Úc này hàng 200 năm qua chưa nghe có một người nào nó bị con nhện nó cắn chết, rõ rệt không có. Nhiều khi nó cắn bị thương, và cái sự mà bị thương đó so sánh ra thì không nặng. Không nặng bằng một người té trầy cái tay, nên là đi trật chân mà té trầy cái tay. Rõ ràng nó cũng không có gì mà phải là độc hại. Tại sao phải đi tìm giết nó? Nhà Phật chúng ta không cho phép. Phật không nói là có quyền giết con vật nhỏ, không được quyền giết con vật lớn, Phật không nói như vậy. Phật còn nói là cử sát sanh. Mong chư vị là chúng ta quyết làm cử sát sanh. Nếu chúng ta muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, muốn sau cái cuộc sanh tử này chúng ta không tái diễn cảnh sanh sanh tử tử nữa, thì nhất định chúng ta phải tha thứ sinh mệnh của chúng sanh mới là điều đúng. Phải có cái tâm từ bi rõ ràng như vậy. Chứ còn nghe nếu con vật đó hại quá, giết cùng một con vật để cứu 1.000 người, rõ ràng suốt cả cuộc đời nó chưa cắn một người nào hết. Mà nói là giết một con vật đó mà cứu 1.000 người thì nói oan với nó quá. Cho nên mong cho vị nhớ, con kiến, con ruồi, con mũi gì không được giết. Có rất nhiều người tu học Phật mà vẫn không chấp nhận cái tư tưởng này, cứ nói con vật có hại là phải giết, giết để mà cứu chúng sanh. Đem cái tâm gọi là tâm sát để mà tu thì sẽ có nghiệp sát đó mà chịu luân chuyển trong cái cảnh tam độ ác đạo, khó mà có thể thoát nạn. Cho nên nhà Phật chúng ta đưa ra vấn đề ăn chay là cái điều hay vô cùng. Mong quý vị cố gắng mở tâm lượng ra, thương yêu loài vật, đừng đến sát hại loài vật. Giết hại những con vật đó đều tạo ra nghiệp sát, kết thêm mối hận thù với chúng sanh. Đây là cái điều mà chúng ta cần chú ý, vì chúng ta đang cố tình hóa gỡ những cái mối hận thù của oán thần trái chủ đối với người đang ra đi đó. Muốn điều giải, muốn hóa giải thì tự cái người ra đi đó phải thành khẩn sám hối. Và bên cạnh người ra đi đó là gia đình của người ta cũng phải thành khẩn, những cái mối mà liên quan trực tiếp gần gũi người bệnh đó cũng phải sám hối, cũng phải thành khẩn mà làm. Thì người hộ niệm chúng ta mới dựa vào cái lòng thành khẩn của gia đình mà xin với chư vị oán thần trái chủ buông lơi cái mối hận thù này ra để cùng nhau niệm Phật trở về Tây Phương. Xin chư vị nhớ là những vị oán thần trái chủ đó không phải là thánh nhân. Họ là phàm phu, mà phàm phu còn đang chịu nạn nữa, trong cảnh khổ nữa. Họ không phải là thánh nhân đâu. Chúng ta phải cần có cái tâm địa rộng rãi ra để cho người ta thấy, và mà nói đấy, chư vị thấy không, gia đình thành tâm sám hối đấy, người bệnh đang thành tâm sám hối đấy, xin chư vị nương theo cơ hội này mà buông oán thù ra để cùng nhau trở về Tây Phương thành đạo. Chúng ta nói những lời này mới có giá trị. Và bên cạnh đó chúng vị cũng nên nhớ một điều hết sức quan trọng là điều này, là chính sự thành tâm, chí thành của người bệnh và của gia đình, nó cảm ứng đến đại nguyện của Đức A-di-đà, được chư Bồ-Tát phóng quang gia trì và chư Thiên Long Hộ Pháp bảo vệ. Đây là cái điều mà chúng vị phải nhớ cho kỹ. Nếu mà người gia đình không thành tâm, nếu mà người bệnh không thành tâm thì không được sự gia trì, không được sự bảo vệ của chư Thiên Long Hộ Pháp. Mà không được bảo vệ của các ngài thì chư vị oán thân trái chủ tự do hành động. Nên nhớ họ là không phải thánh nhân, họ là phàm phu. Họ đã bị khổ sở, họ đã quyết lòng trả thù người đó, thì bây giờ chư vị trong ban hộ niệm có nói gì nói nữa chưa chắc gì động tâm tới một người đã quyết lòng trả thù để mà đòi lại cái nợ sinh mạng. Cho nên mong chư vị nhớ sự thành tâm tha thiết của người gia đình, của người bệnh rất quan trọng là ở cái chỗ này, chứ không phải là do cái tài giỏi hay là cái năng lực gì của người hộ niệm. Cho nên chư vị phải nhớ đừng nên sát hại sinh vật, để chứng tỏ sự kiệt thành sám hối của mình, nương vào cái đó mà chúng ta hóa giải. Câu C, còn sát sanh hại vật thì rất khó điều giải nạn oán thân trái chủ cho người bệnh, đúng không?
Đúng.
Thực sự như vậy. Hãy còn sát sanh hại vật, tức là không chịu sám hối. Không chịu sám hối thì không thế nào điều giải oan gia trái chủ được. Cho nên trước khi mà điều giải một cái nạn oán thân trái chủ, thường thường chúng ta hỏi này, bác chính ơi, một đời chắc chắn bác có sơ ý, vì vụng dại, vì mơ mờ cho nên bác sát sanh hại vật. Nhất định bác có. Đây là một cái chuyện sai lầm. Bác có chấp nhận không? Mình làm sao mình gặn hỏi cho được cái người bệnh? Người bệnh phải nói là tôi chấp nhận là tôi sai lầm. Tôi rõ ràng là nhiều khi tôi mơ mờ cái sát hại sinh vật. Người đó phải thành khẩn nói cái lời này, mà nhờ chính cái lời này nó thành cái duyên cho mình hóa giải ách nạn cho họ. Còn những người mà khi mình nói là bác nhiều đời nhiều kiếp bác đã sơ ý, làm những điều sai lầm, gây nghịch duyên, đau khổ cho chúng sanh, bác chịu không? Tôi không có làm cái gì sai cả. Khi mà một người bệnh mà nói rằng tôi không có làm điều sai lầm, tôi ăn ở hiền lành, tôi không có sát hại, tôi không có làm cái điều gì hại chúng sanh cả, thì chư vị đối của không cách nào có thể điều giải được nạn oán thân trái chủ của người bệnh đó. Thôi chịu thua. Bây giờ có hộ niệm đi nữa, người đó cũng không cách nào có thể vãng sanh Tây Phương được. Tại vì một người mà khi tới lúc đó mà còn nói như vậy, tự mình có thể đoán chắc chắn là không có một vị Thiên Long Hộ Pháp nào đến bảo vệ cho cái người này được. Mà chư vị nhớ là trên pháp giới này có những vị Bồ Tát, có những Thiên Long Hộ Pháp, có những vị quý vương, người ta phát cái tâm là sẽ đi bảo vệ hộ trì cho những người tu hành, nhất là những người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Người ta phát cái tâm nguyện như vậy, tức là người nào thành tâm niệm Phật trở về Tây Phương thì các ngài đó phát tâm ra suốt cả cuộc đời của ngài để hộ trì cho những người đó. Thì khi mà một người thành tâm ăn năn sám hối kiệt thành niệm Phật trở về Tây Phương thì được hưởng cái sự gia trì đó. Và nhờ cái sự gia trì đó mà mình có thể tới, mình khuyên được chư vị mà trong oán thân trái chủ bỏ cái oán thù ra để mà cùng nhau trở về Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy là sở dĩ chúng ta hộ niệm được cho một người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nó có cái lý của nó, chứ không phải là chúng ta khơi khơi rồi cưỡng chế hay là thay đổi tất cả những nhân quả của người đó. Không phải, tất cả đều do nhân quả, đều có nhân quả, đều có đạo lý hết. Mong như vị hiểu được như vậy, chúng ta mới thấy lời khai thị của ngài Ấn Tổ vẫn là cái giá trị tuyệt vời. Chí thành chí kính là cái đạo nhiệm màu giúp cho chúng ta vượt qua ách nạn công nghiệp chướng, trở về Tây Phương một đời thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.